Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi, vì họ nói: đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó Đức Giêsu đang ở làng Bethania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau:
phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy bên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo.
Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giêsu bảo họ:
cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình. Các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.
Sau đó Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sắp tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu:
thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Người sai hai môn đệ đi và dặn họ:
các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đến gặp các anh. Cứ đi theo người đó, người đó sẽ vào, người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.
Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói:
thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy.
Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người:
chẳng lẽ con sao?
Người đáp:
chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói:
anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy.
Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông:
đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đức Giêsu nói với các ông:
tất cả anh em sẽ vấp ngã vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn trên và trên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.
Ông Phê-rô liền thưa:
dầu tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không.
Đức Giêsu nói với ông:
Thầy bảo thật anh, hôm nay nội đêm nay gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần.
Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn:
Dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các ông:
Anh em ngồi lại đây trong khi thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông:
Tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức.
Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Người nói:
Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn.
Rồi người trở lại thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông:
Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi, đứng dậy ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới.
Ngay lúc đó, khi người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng:
Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói:
Thưa thầy.
Rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tai. Đức Giêsu nói với họ:
Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó, có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Anh liền chút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Họ điệu Đức Giêsu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tụ đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ, các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ không tìm ra. Vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên kéo gian người rằng:
Chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác không phải do tay người phàm.
Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ, vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu:
Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người:
Ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không?
Đức Giêsu trả lời:
Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói:
Hãy nói tiên tri đi.
Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói:
Cả bác nữa, bác cũng đã ở với các ông người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì?
Ông liền chối:
Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó:
Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.
Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông:
Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilee.
Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng:
Tôi thề là không có biết người các ông nói đó.
Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông òa lên khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người:
Ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời:
Đúng như ngài nói đó.
Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người:
Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội.
Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy, có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên, yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi:
Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không?
Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sắc động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba rì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi:
Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?
Họ la lên:
Đóng đinh nó vào thập giá.
Ông Phi-la-tô lại hỏi:
Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?
Họ càng la to:
Đóng đinh nó vào thập giá.
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điệu Đức Giê-xu vào bên trong công đường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người. Rồi chúng bái chào người:
Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái.
Chúng lấy cái sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha một dược cho người, nhưng người không uống.
Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: vua người Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp, kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
ê, mì là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi.
Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau:
hẳn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.
Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Eloi, Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là:
lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
kìa, hẳn kêu cứu ông Elia.
Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy đưa lên cho người uống mà nói:
để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không.
Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói:
quả thật người này là con Thiên Chúa.
Ngoài ra cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê thứ và Giôsếp, cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Giôsếp tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-sép lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Giô-sép thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người.
Đó là lời Chúa.
Thưa cộng đồng phụng vụ, hôm nay tôi chỉ nói về bài, nói ngắn về bài Thương Khó thôi, vì thánh lễ đã dài, bài Thương Khó khá dài, chúng ta không có kéo dài thời gian quá. Nói đến tôi muốn đề cập đến với cộng đoàn, chia sẻ với cộng đoàn một cái điểm chớp đến có trình thuật về cuộc thương khó hôm nay theo Thánh Marco đó, một người ngoại giáo tuyên xưng đức tin. Như tôi vừa nói, trong cái khung giờ của thánh lễ, chúng ta không thể giải thích gọi là tường tận từng chi tiết cái trình thuật mà chúng ta vừa nghe, vì nó sẽ kéo dài quá mà không nên chút nào. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một vài điểm tiêu biểu mà thôi. Thứ nhất, những biến cố được thuật lại một cách hờ hững làm chúng ta bực bội đó. Như thế cùng với Marco và các môn đệ, chúng ta có thể nhận thức được rằng việc thực thi kế hoạch của Thiên Chúa làm cho con người cảm thấy hụt hẫng. Thập giá đúng là cớ vấp phạm, vậy mà chính ở đó mầu nhiệm con Thiên Chúa được mặc khải. Như một chuyên viên về Kinh Thánh là Jacques Banche đã nói trong cái tập sang Lire la Bible số 55 trang 113, nghĩa là đọc Thánh Kinh. Thứ hai là sự thinh lặng của Đức Giêsu thật là đáng kinh ngạc. Chúng ta thấy hỏi Chúa Giêsu làm thinh, không trả lời. Jacques Banche giải thích như thế này: Đức Giêsu biết rằng mầu nhiệm của người vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Người biết rằng chúng ta bị tắc nghẽn. Bởi vậy trong cuộc đời công khai, người đã từ chối nói ra người là ai. Trong cuộc thương khó, người chịu vén mở một chút bức màn thinh lặng, bởi vì người đã bị kết án tử và không còn có cái thể diễn dịch cái danh hiệu của người theo cái nghĩa ham muốn quyền lực. Chúng ta biết Chúa Giêsu đến trần gian không phải như cái người Do Thái họ nghĩ. Họ mong muốn rằng Chúa Giêsu đó là giải thoát cái đất nước Palestine của họ khỏi đô hộ của đế quốc Roma. Nghĩa là Chúa đứng lên để giành lại độc lập. Nhưng mà họ không hiểu rằng cái sứ mạng của Chúa Giêsu là vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người ở cùng chúng ta, nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự, trừ tội lỗi. Và qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu sẽ chuộc tội cho nhân loại và chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật là Cha ơi, cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn Đê Đàn. Chúa không hề nhắm đến quyền lực nha. Mặc dù bị thúc bách bởi những câu thẩm vấn, người chỉ mở miệng 3 lần sau khi bị bắt. Khi vị thượng tế hỏi người có phải là đấng Messiah con Thiên Chúa không, người đáp phải, chính thế. Rồi người giới thiệu mình là con người, đấng mà ngôn sứ Daniel đã loan báo sẽ đến vào ngày tận thế để phán xét chung. Thứ hai là khi Phi-la-tô hỏi với ẩn ý chính trị rằng ngài có phải là vua dân Do Thái không, Đức Giêsu xác định lời ông chính như ngài đó đó. Nhưng rồi ngài thinh lặng, Đức Giêsu không nói gì nữa, không trả lời gì hết, ngay cả khi liên quan đến số phận của người. Điều đó nhắc ta nhớ người là tôi tớ đau khổ, như ngôn sứ Isaiah đã nói: bị ngược đãi, người cam nhịn nhục, chẳng mở miệng câu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lòng. Isaiah chương 53 câu 7. Sau cùng trên thập giá, người mượn lời kêu than của người vô tội bị bách hại trong Thánh Vịnh 21: lạy Thiên Chúa của con, sao ngài bỏ rơi con, để nói lên tiếng than vang trong cơn nguy khốn mà kết thúc bằng lời ca hy vọng tuyệt vời. Sự cô đơn nghiệt ngã của Đức Giêsu nổi bật lên trong Tin Mừng Marco, bị mọi người bỏ rơi. Chúng ta thấy ở trong cuộc thương khó, nếu những cái sự kiện nó xảy ra trong đời thường của chúng ta đều có hết. Thứ nhất là phản bội, thứ hai là hèn nhát. Judas Iscariot là cái người được Chúa Giêsu tin tưởng đặt làm quản lý giữ cái túi tiền, nhưng mà ông ta tham tiền quá, bán Chúa, phản bội Chúa, bán Chúa 30 đồng bạc. Phêrô là cái người thề đồng sanh đồng tử với Chúa, nghĩa là ai bỏ thầy chứ con không có đâu, sống chết với thầy. Chúa không chỉ là một lần mà là 3 lần. Cái người thanh niên, như tôi nghe các chuyên viên thánh kinh hồi xưa kể, cái người thanh niên mà gặp cái khoác cái tấm vải gai rồi chạy trốn mà ta chộp tấm vải gai bỏ, đó là Thánh Marco. Cho nên chúng ta thấy những người mà ở gần Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu giáo dục, thấy chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, chạy hết, chối thầy mình nữa, bán thầy nữa. Đó là những cái gì trong thực tế của đời sống hàng ngày chúng ta có thể gặp. Khi mà bị mọi người bỏ rơi đó, người bước đi thui thủi một mình trong đêm tối của thập giá. Chính trong giờ phút Đức Giêsu chết đó, bị mọi người bỏ rơi trong khi gánh mọi đau khổ, mọi tăng tốc của nhân loại, chúng ta nghe vang lên lời tuyên xưng đức tin của viên sĩ quan Roma là chóp đỉnh của tin mừng. Quả thật người này là con Thiên Chúa. Trong khi các thượng tế, dân Israel, những người khác nhạo báng Chúa Giêsu, mỉa mai, xỉa xói, thì chính viên sĩ quan Roma này, một người ngoại giáo, quả thật ông này là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy một cái lời tuyên xưng đức tin thật là đẹp. Hervier, một chuyên gia thánh kinh, nói Marco đã tô đậm sự cố này, cái là cái sự kiện này, trong nhân vật sĩ quan Roma, người đang trông coi việc thi hành án tử đó. Ông nhìn thấy các dân ngoại đang ăn năn trở lại. Ngay lập tức, người ngoại này đã tặng Đức Giêsu danh hiệu cao cả trên mọi danh hiệu. Người không những là đấng Messiah dân Do Thái trông đợi mà còn là con Thiên Chúa. Tác giả đặt vào danh hiệu này ý nghĩa mạnh mẽ nhất để chứng tỏ nét độc đáo trong đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa làm người trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người ta nhận ra cảnh trái ngược trong trình thuật. Trong khi người Do Thái, như tôi vừa nói, đám đông qua lại, các lãnh đạo dẫn đầu chỉ biết cười nhạo, bán bổ đấng Messiah bị đóng đinh, thì một người dân ngoại lại nói lên một lời biểu lộ đức tin tinh tuyền nhất, đẹp nhất. Đồng thời Marco dẫn độc giả tới chóp đỉnh của tin mừng. Ngay từ đầu sách ta còn nhớ câu hỏi về Đức Giêsu, ông này là ai? Với lời tuyên xưng của Phêrô đại diện cho nhóm 12, ngưỡng cửa thứ nhất đã được bước qua. Đức Giêsu chính là đấng Messiah, Marco chương 8 câu 29. Nhưng đức tin mới chớm nở còn cần phải được đào sâu. Cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu đã tạo điều kiện cho việc đó. Thưa anh chị em, với việc viên sĩ quan tuyên xưng đức tin là bước quyết định đã hoàn tất. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, điều mà tiếng Chúa Cha đã công bố khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Tin mừng Marco chương 1 câu 11. Và theo nguyện ước của Đức Giêsu khi xảy ra biến cố tẩy uế đền thờ Jerusalem đó, giờ đây mọi dân tộc có thể nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Đã hẳn nhờ ánh sáng của Chúa phục sinh và việc dân ngoại gia nhập giáo hội sơ khai, tư tưởng cao siêu này mới được hình thành. Hơn nữa, nó còn là kết quả của một cuộc suy tư dài lâu nơi cộng đoàn Kitô hữu gần 40 năm mình chị em. Chúng ta không nên coi thường vấn đề thời gian. Ở đây là L'Evangile de Marco Centurion trang 230, nghĩa là tin mừng theo Thánh Marco của nhà xuất bản Centurion ở bên Pháp. Sau cùng, địa vị của phụ nữ, chúng ta không có quên vai trò của người phụ nữ đâu nha. Tuy rất âm thầm kín đáo nhưng cũng rất có ý nghĩa. Họ đi theo Chúa, việc hy hữu đối với một rabbi Do Thái. Trong sứ vụ ở Galilee, họ đi lên Jerusalem, họ can đảm theo Chúa đến đồi Canvê, đến núi Sọ, trong khi các môn đệ chạy trốn hết, như tôi vừa nói với anh chị em. Chúa thầy nữa, trong khi các phụ nữ không có làm như vậy. Họ được tin Thánh Marco nhắc đến ở đây trong tư thế nhân chứng duy nhất. Họ đứng nhìn, đứng xa xa. Tại sao họ đứng xa xa? Bởi vì họ là phụ nữ, không có được phép lại gần cái người đang chịu, đang thụ hình ấy. Họ làm nên dây liên kết ba biến cố diễn tiến liền sau: cái chết của Chúa Giêsu, việc tác sáng trong mồ, và nhất là vào buổi sáng phục sinh, việc khám phá rằng Đức Giêsu Nazareth đấng bị đóng đinh đã trỗi dậy. Tin mừng Marco chương 16 câu 6. Chúng ta kết thúc ở đây. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã tự nguyện bước vào cuộc thương khó, đón nhận cái chết đau đớn trên thập giá để chuộc tội cho thiên hạ và chuộc lại ơn làm nghĩa tử cho tất cả chúng con. Xin Chúa cho chúng con được thông phần vào cuộc thương khó và phục sinh của Chúa trong tuần thánh này, tuần lễ quan trọng nhất đối với người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì để thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta?